Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa được tiếp tục bài học đề tài Chúa ngự trên Ngài. Đây là phần số 4 trong mặc khải về thiên đàng mà Chúa đã tỏ ra cho sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền. Trong tiến trình học sách Khải Huyền, đây là bài số 95. Xin mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn số 4 câu 1 tới câu 11. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba như mặt người, con thứ tư như chim phượng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quang mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Một lần nữa chúng ta nhắc lại, trong sách Khải Huyền, hai đoạn số 4 và số 5 cho chúng ta thấy hình ảnh của thiên đàng và là một sự mặc khải rất màu nhiệm được ban cho sứ đồ Giăng để ghi lại cho tất cả con dân Chúa. Chúng ta đã chiêm ngưỡng hình ảnh vinh hiển của ngôi Chúa ngự trị đời đời và sự thờ phượng chung quanh ngôi. Trên ngôi chúng ta đã học về sự nhận thấy của sứ đồ Giăng rằng có một đấng đương ngồi đó, đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch chung quanh ngôi. Sự hiện thấy về Đức Chúa Trời trên ngôi trong sự thánh khiết sáng ngời ở trong ân điển cứu rỗi và trong liên hệ của giao ước là nền tảng của hy vọng của con dân Chúa. Đây là một sự cai trị toàn vẹn của đấng trên ngôi, dẫn đến sự thờ phượng và vâng phục tuyệt đối của những người hiểu biết chân lý vẹn toàn ở trước mặt Chúa. Vì ngôi Chúa thiết lập đời đời, cho nên sự thờ phượng vâng phục của tấm lòng đáp ứng với Chúa đời đời luôn luôn trong sự liên hệ với Ngài. Sứ đồ Giăng cũng nói về chung quanh ngôi. Chúng ta học rằng sứ đồ Giăng thấy chung quanh ngôi có 24 ngôi nữa. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Ông viết, trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Đây là hình ảnh vinh quang của sự đồng trị mà Chúa ban cho hội thánh Chúa trên thiên đàng. Có một chỗ mà Đức Chúa Trời cho phép sự tham dự của hội thánh Chúa để cùng đồng ngồi đồng trị với Chúa. Đây là hình ảnh của 24 ngôi. Chúng ta đã học về 24 ngôi của trưởng lão. 24 là số nói về sự đại diện và chúng ta đã thẩm định rằng dầu có thể những sự giải thích hơi khác biệt và không ai có thể nói dứt khoát chắc chắn. Nhưng chúng ta thấy thích hợp nhiều với những dữ kiện đã được ban cho thì 24 trưởng lão là đại diện cho hội thánh và toàn con dân Chúa trên thiên đàng. Đây là những người được ngồi trên ngôi, nghĩa là không phải các thiên sứ vì thiên sứ có phận sự hầu việc Đức Chúa Trời và không có chỗ nào cho thấy thiên sứ được ngồi trên ngôi cai trị. Nhưng lời hứa của Chúa cho nhóm người được ngồi trên ngôi cai trị, đó là cho hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây cũng nói về các trưởng lão mặc áo trắng. Và hình ảnh áo trắng là phần thưởng mà Chúa ban cho, thì cũng nơi lời hứa mà Chúa ban cho một nhóm người đặc thù, đó là hội thánh của Chúa, là những người trung tín giữ đức tin cho đến cuối cùng. Họ được ban cho áo trắng và được xưng danh trước mặt Đức Chúa Trời và các thiên sứ, như chép trong đoạn 3 câu số 5. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. 24 trưởng lão này đầu đội mão triều thiên vàng. Sứ đồ Giăng không dùng chữ để nói về mão triều của vua hay là quyền cai trị độc lập, nhưng là chữ vương miện của người chiến thắng được ban thưởng, được tuyên dương công trạng. Cho nên đây là chữ không dùng cho thiên sứ, cũng không dùng cho Chúa, nhưng được dùng thường xuyên cho một nhóm người được ban thưởng trong Chúa, đó là hội thánh. Và danh xưng trưởng lão cũng là danh xưng thường dùng trong Kinh Thánh Tân Ước để nói về người lãnh đạo hội thánh. Cho nên chúng ta có thể đi đến kết luận, đây là những người đại diện của hội thánh Chúa được cất lên không trung, được cai trị với Chúa như lời Chúa hứa cho hội thánh. Họ được mang áo trắng theo sự thanh tẩy Chúa đã thực hiện cho hội thánh ngài, và được ban mão triều của sự ban thưởng của Chúa cho những người trung tín. Cho nên ở đây được ban cho chúng ta một sự mặc khải huy hoàng. Hội thánh Chúa đã được cất lên không trung, hội thánh đã được Chúa đem về nơi vinh hiển, và một điều vinh dự không tưởng tượng được, nhưng Chúa đã theo lời hứa của ngài ban cho hội thánh được quyền đồng trị, được ngồi ở trong đền thánh, được ban cho sự vinh hiển của chính Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con. Trong khi cả thế giới sẽ bước vào sự phán xét tàn hại kinh khủng của những ngày đại nạn, thì hội thánh Chúa đã nhận được ân điển trong sự cứu rỗi, lại một lần nữa được ban cho ân điển đời đời trong gia sản là những người kế tự Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy hội thánh Chúa trên thiên đàng, công việc chính yếu của họ là thờ phượng Chúa. Điều đầu tiên và điều cuối cùng của hội thánh Chúa là sự thờ phượng Chúa. Cho nên sứ đồ Giăng ghi lại hình ảnh của hội thánh thờ phượng Chúa qua 24 trưởng lão. Trong câu số 10, 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi, thờ lại đấng hàng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý, quyền lực. Sự vinh hiển của hội thánh được đại diện trong hình ảnh của mão triều thiên được ban cho. Thì bây giờ các trưởng lão lấy mão triều thiên đó quăng trước ngôi, tức là đặt để trước ngôi, để nói rằng ngay cả sự tôn quý vinh hiển hơn hết của hội thánh, của tất cả những gì mà Chúa ban cho như là phần thưởng, cũng không xứng đáng để đem tất cả mà tôn vinh danh của Đức Chúa Trời và danh của Chiên Con. Cho nên quăng mão triều thiên trước ngôi mà rằng, lạy Chúa là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực. Đó là sự thờ phượng của hội thánh trên trời. Bởi vì chỉ có một nhóm người được mặc áo trắng, được đội mão triều thiên, được ngồi trên ngôi. Đây là những người Chúa đã cứu, Chúa đã chọn, và những người chịu khổ vì Chúa, kiên trì cho đến chết, phục vụ trung tín hết lòng và bày tỏ đức tin thật sự của mình qua bông trái của ân điển. Cho nên, bây giờ họ được ở trên thiên đàng với Chúa trong sự vinh hiển của Ngài và trong phước hạnh đời đời để thờ phượng Chúa. Sứ đồ Giăng đã nói về ngôi thánh của Chúa, đã nói về đấng ngồi trên ngôi, đã nói đến những sự xảy ra chung quanh ngôi, bây giờ ông chỉ ra những gì ra từ ngôi thánh của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng chú ý đến chi tiết của sự mặc khải, những gì ra từ ngôi thánh. Ở đây ông ghi lại một điểm ngắn nhưng quan trọng mà chúng ta cần phải thấy. Ông viết, từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm. Hình ảnh của sấm sét, chớp nhoáng được Kinh Thánh trình bày thường xuyên về sự hiện diện của Chúa. Nói lên sự kinh khủng, oai phong, lớn lạ, hùng dũng, khiếp đảm của Đức Chúa Trời, thánh khiết, với quyền năng vô bờ, vô bến, với oai nghi, vô biên. Trong cựu ước tại núi Sinai, khi Chúa ban luật pháp, thì sấm chớp dữ dội, khói lửa mịt mù, đến nỗi dân sự sợ hãi không dám đến gần, và xin rằng Môi-se truyền lại những gì từ nơi Chúa, chứ họ không dám nghe Chúa phán, bởi vì họ chắc chắn sẽ chết. Cho nên hình ảnh của sự sang cả cao trọng oai quyền của Chúa được bày tỏ qua sấm sét và chớp nhoáng. Sách Giê-rô-tô ký đoạn 20 bắt đầu từ câu số 18. Vả cả dân sự nghe sấm vang, tiếng càn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói thì run rẩy và đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng, chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng. Môi-se đáp rằng, đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Vậy dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịt có Đức Chúa Trời ngự ở trong. Đức Chúa Trời ngự trong đám mây đen kịt, trong sấm rền, trong sét chớp nhoáng. Nhưng trong sách Khải Huyền thì sấm sét chớp nhoáng có một cách dùng đặc biệt, đó là luôn luôn nói đến sự phán xét, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đây là tất cả những sự uy nghi, dũng mãnh, kinh khủng của Chúa được hướng về một công việc, đó là phán xét thế gian và tội lỗi. Trong cách dùng của dân, hình ảnh của sấm sét chớp nhoáng là để bày tỏ sự kinh khủng sẽ xảy đến trong sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Lửa hừng đời đời đang đốt cháy và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sắp sửa được đổ ra. Thẩm quyền tối hậu của Chúa trong lời Chúa phán và cơn thạnh nộ Chúa đang xử lý tỏ bày. Sấm sét chớp nhoáng là tiếng báo trước cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sắp sửa tung ra trên toàn nhân loại đang chống nghịch Chúa. Bắt đầu sự phán xét của bảy tiếng kèn, bảy tiếng loa, thì đoạn 8 câu số 5 chép, thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Khi Satan bị quăng xuống đất và tôn giáo toàn cả thế giới và kinh tế toàn cả thế giới bị hủy diệt thì cũng là sự xét đoán với mưa lửa và sấm sét. Đoạn 11 câu số 19. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Đoạn 16 câu 17 câu 18 cũng nói về sự phán xét này. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền vang ra từ ngôi đến mà phán rằng xong rồi, liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời được diễn tả trong nhiều khía cạnh. Chúng ta đã được học về Đức Chúa Trời hình ảnh qua bích ngọc và mã não, móng lục bửu thạch, chỉ về sự thánh khiết, ân điển, nhân từ, giao ước của Chúa. Và tất cả những điều đó đều trung thực với Chúa, Chúa thật là như vậy. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải hiểu rằng Chúa phán rằng cơn thạnh nộ cũng là điều Chúa sẽ thi hành và cũng trung thực với bản chất của Chúa. Sự đoán phạt tội lỗi cũng ra từ bản chất của Chúa, ra từ sự công minh, sự thánh khiết toàn vẹn của Ngài, đòi hỏi sự phán xét công bình. Đức Chúa Trời sửa soạn để đổ cơn thạnh nộ Ngài trên thế gian và điều đó thích hợp với sự mặc khải của Chúa và bản chất của Ngài. Đây là điểm cần nhớ. Tại sao phải có đoạn số 4, số 5 trước khi đem đến cơn thạnh nộ kinh khiếp trong 7 năm đại nạn đổ ra tràn lan trên đất? Vì sự phán xét đến từ Đức Chúa Trời. Đây không phải là vấn đề thiên tai, đây không phải là những sự chuyển động bất ngờ của thiên nhiên. Sự tàn phá, hủy hoại, chết chóc trên toàn thể thế giới đem đến sự chết của hàng tỷ tỷ người. Thì Kinh Thánh chép đến từ Đức Chúa Trời, đến từ ngôi Đức Chúa Trời, đến từ sự phán xét của Đức Chúa Trời. Không phải là chuyện bất ngờ, không phải là tai nạn vũ trụ. Đây là tiếng vang động của sự chuẩn bị và sự tiến hành của cơn thạnh nộ phán xét ra từ ngôi cai trị của Đức Chúa Trời, sắp sửa giáng trên toàn trái đất. Đây là chỗ cần thiết để nghe trở lại, bởi vì có một trường phái cho rằng đến cuối cùng mọi người sẽ được cứu. Đức Chúa Trời chỉ dọa nạt về sự phán xét của Ngài mà thôi, nhưng Ngài sẽ không nỡ nào hủy diệt con người. Rồi ai cũng sẽ được cứu, rồi ai cũng sẽ được vào thiên đàng, rồi tất cả mọi tội lỗi sẽ được xí xóa, không ai bị phạt, không ai bị bỏ, không ai bị khước từ. Đó là sự dạy dỗ mà chúng ta có thể đã nghe, nhưng phải cẩn thận. Đó là những người chưa bao giờ nghe tiếng sấm chớp thạnh nộ ra từ ngôi Đức Chúa Trời, chưa bao giờ đọc hay là chưa bao giờ chấp nhận sự mặc khải và lẽ đạo trình bày trong sách Khải Huyền và toàn bộ Kinh Thánh. Không đâu, sẽ có sự phán xét cuối cùng, sẽ có sự hủy hoại, diệt trừ toàn vẹn như đã chép trong quyển sách này. Và sự đoán phạt sẽ ra từ ngôi Đức Chúa Trời toàn trị, đấng toàn thánh, toàn thiện, công minh tuyệt đối và là đấng tể trị vô song. Sự đoán phạt của thạnh nộ Ngài thật đáng khiếp kinh đối với những ai cứng lòng chống nghịch thẩm quyền của vua muôn vua và chúa muôn chúa. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn rực thắp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Dân tiếp tục chi tiết trong sự mặc khải về ngôi của Chúa trên thiên đàng và ông nói có bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi và giải thích đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 1 chúng ta đã học về bảy vị thần của Đức Chúa Trời chính là Đức Thánh Linh trong sự toàn vẹn của Ngài. Và hình ảnh của Đức Thánh Linh là thần yên ủi, thần dẫn dắt nằm trong tâm trí của mỗi chúng ta. Nhưng ở đây Ngài được tượng trưng bằng bảy ngọn đèn rực sáng. chúng ta nói về 7 phương diện của Đức Thánh Linh. Và chúng ta nhắc lại đây là cách mà sứ đồ Giăng dùng để nói về Đức Thánh Linh trong 7 phương diện toàn vẹn của Ngài. Số 7 là số đầy trọn, số 7 nói về sự thành toàn, sự thành tựu. Ở đây nói về sự đầy đủ, tất cả những sự đầy đủ của Đức Thánh Linh. Sự toàn thành, toàn vẹn, tột đỉnh, tuyệt đối của Đức Thánh Linh trong 3 ngôi của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Giăng nhấn mạnh một sự hiện diện mạnh mẽ, một sự khuấy động rõ ràng, một quyền năng tuyệt vời của Đức Thánh Linh ở bên ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng có một chi tiết hữu ích để chúng ta suy nghĩ. Chữ mà Giăng dùng để nói về đèn thật ra phải dịch ra là chữ đuốc. Đây không phải là đèn pin, đây không phải là đèn để trưng cho sáng, nhưng đây là đuốc ra quân, đây là đuốc trận. Hình ảnh của quân đội nhóm họp trước ngai vua chuẩn bị nhận lệnh để ra trận. Và các đuốc trần được thắp sáng ngời đầy oai phong. Giăng dùng câu 7 ngọn đuốc sáng rực thắp trước ngôi, thắp sáng ngời, lửa cháy phừng phừng chờ đợi. Và ý nghĩa về hình ảnh rằng khi quân đội nhóm họp lại đốt đuốc để nghe lệnh ra quân và khi đoàn quân ra đi với đuốc cháy hừng hừng thì thời gian không còn nữa. Bây giờ không còn là thì giờ để trì hoãn quyết định, thời điểm của sự tranh chiến đã bắt đầu. Đoàn quân đã thắp đuốc hành binh ra trận tiền, giờ an bình đã chấm dứt, cuộc thi hành nghiêm lệnh từ ngôi vua đã bắt đầu. Và tất cả trong thần quyền của ngôi Chúa, đây là một hình ảnh vừa oai dũng vừa rất đe dọa. Cộng thêm với tiếng sấm sét lòe sáng vang rầm, thì chúng ta hiểu thời gian cấp kiếp đến không phải là thời bình an. Cửa ân điển đã bắt đầu đóng lại, thì giờ phán xét đã đến. Và đây sự phán xét của Đức Chúa Trời, đây cơn thành nộ của chiên con, đây ngọn đuốc ra trận của Đức Thánh Linh, cả 3 ngôi Đức Chúa Trời chuẩn bị để phán xét thế gian, và vì thế sẽ chẳng ai trốn thoát. Thưa tất cả quý vị và anh chị em, khi chúng ta nói một cách chắc nịch về sự phán xét của Chúa, chúng ta không nói với lòng tự mãn hay với một thái độ cứng cỏi trong lòng. Chúng ta nói với lòng đớn đau của nước mắt, của khóc than. Chúng ta nói với sự buồn thảm ở trong lòng. Bởi vì sự nặng lòng cho số phận của người thân, của bạn bè, của gia đình sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ mà tiếng sấm chớp báo động đang tới nếu họ không kinh nghiệm sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu đó là tiếng cuối cùng của thế gian, thì cũng là tiếng báo thức cho chúng ta là cơ hội để cứu người, cứu linh hồn, để giảng tin lành cũng còn rất ngắn và cửa cũng sắp đóng lại và thì giờ không còn bao lâu. Đồng thời một bên chúng ta cũng mong ngày phán xét mau đến. Đến để Chúa được sáng danh, đến để sự công bình cuối cùng sẽ được thắng, đến để xóa tan tội lỗi, đến để kết thúc sự phạm phép, sự phản loạn của con người, và để cứu Chúa Giê-xu được tôn vinh. Và nếu chúng ta bị lôi kéo giữa hai thái cực, nghĩa là tấm lòng với người bị hư mất, thương đau vì sự phán xét cấp kỳ sẽ đến với họ, đồng thời trong khía cạnh bên kia, sự vinh hiển của chiên con, sự vinh hiển của Chúa của chúng ta, thì đó là dấu hiệu của sự hiểu biết và nhạy cảm thuộc linh, chúng ta đang đáp ứng với lẽ đạo phán xét của Chúa. Còn nếu lẽ đạo này đến với chúng ta, với một thái độ biết thì tốt, và biết rồi thì để đó, thì cũng là dấu hiệu của một sự chai lì, của một sự hâm hẩm ở bên trong lòng. Và nếu đó là thực trạng của chúng ta, thì chúng ta cũng phải hiểu điều này. Chúng ta phải nghe trở lại và mường tượng rõ ràng trở lại hình ảnh của sấm chớp, của phán xét đến từ ngôi Đức Chúa Trời, và thấy đuốc trần thắp sáng rạng ngời để thi hành nghiêm lệnh từ ngôi của Chúa. Vì trừ ra chúng ta thuộc về Chúa với chứng cớ rõ ràng trong đời sống của mình bởi đức tin, nghĩa là chúng ta yêu mến Chúa và yêu mến tội nhân, thì chúng ta cũng bày tỏ một sự chứng cớ rõ ràng rằng chúng ta sẽ không chứng kiến sự phán xét từ trên thiên đàng đâu, nhưng sẽ phải nhận chịu cơn đại nạn nổ bùng này với những người còn lại ở trên đất. Thưa quý vị, quý ông bà, anh chị em, có nghe tiếng sấm đang vang rền không? Có thấy sét đánh chói lòa, báo động cho ngày kinh khủng sắp tới? Có thấy đuốc trần ngời sáng của thần linh dũng mãnh Chúa đang chuẩn bị phán xét toàn thể thế gian? Khi chúng ta thấy điều đó, thì hiểu chỗ đứng của mình, của hội thánh của mình, và hiểu tương lai của tất cả những người chung quanh. Giăng trong sự mặc khải đã cho chúng ta biết đấng ngồi trên ngôi, những gì xảy ra chung quanh ngôi về 24 trưởng lão và sự phán xét sắp sửa bắt đầu từ nơi ngôi. Bây giờ ông nói về những gì ông thấy ở trước ngôi Chúa. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, sứ đồ Giăng ghi lại. Chúng ta đã thấy ngôi của Đức Chúa Trời là trung tâm điểm của mọi sự. Đức Chúa Trời tể trị ngồi trên ngôi trong bản chất đời đời trường cửu quý trọng của Ngài. Có hội thánh Chúa là những người được chuộc giữ phần trong vinh hiển của sự cai trị và là những người được chứng kiến cơn thành nộ công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời sắp đổ ra trên thế giới. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh. Ngôi của Đức Chúa Trời trong hình ảnh mà Ngài muốn truyền đạt cho chúng ta với ý nghĩa để chúng ta hiểu được thêm về Ngài và bản chất của Ngài. Ngôi được đặt trên một cái nền rộng bao la như biển vậy, và nền đó trong ngần giống thủy tinh. Chúng ta phải mường tượng trong đầu óc để có thể thấy được hình ảnh này. Thiên đàng nơi ngôi Chúa ngự là nơi của ánh sáng chói lọa, rực rỡ của kim cương bích ngọc, màu sắc đỏ rực của mã não, chớp nhoáng và sấm lớn của thành nộ ban ra kinh khủng từ nơi ngôi. Và nếu ngôi đặt trên một nền phản chiếu như gương thủy tinh, bao la như là biển, thì tất cả ánh sáng chói lọi này, sự rực rỡ này, sự kinh khủng này sẽ được phản chiếu và lan rộng ra như biển, như sóng khắp cả mọi nơi. Sự oai nghi cả thể của Đức Chúa Trời chiếm trọn cả tầng trời thứ ba, không có chỗ nào mà sự phản chiếu, sự hiện diện, sự vinh hiển của Chúa không có mặt. Đó là hình ảnh ở đây. Chúng ta không rõ bởi vì Giăng không giải thích ý nghĩa ông muốn trình bày qua câu biển lưu ly, biển giống thủy tinh này là gì. Và chúng ta cũng không có những đoạn kinh thánh song song để có thể hiểu biết thêm chi tiết. Cho nên tôi phải thú thật rằng không thể nói một cách chắc chắn về ý nghĩa của biển trong ngần giống thủy tinh trước ngôi Chúa. Có người cho rằng biển lưu ly pha lê này tượng trưng cho lời của Đức Chúa Trời hay là quyền năng thánh hóa của chiên con. Biển pha ly rạng ngời bày tỏ quyền năng của Chúa, bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, vô lượng, vô biên, không giới hạn. Nhưng chúng ta không nói một cách thẩm định được vì không có bằng cớ để hỗ trợ. Nhưng chắc chắn đây là một hình ảnh đầy vinh hiển, sáng chói, kinh khiếp, oai phong vô cùng. Với sự vận hành của thần linh Chúa, với tiếng sấm vang rền và chớp nhoáng lòe ra của giây phút cuối cùng trước khi nghiêm lệnh phán xét được tuyên rao. Một quang cảnh cực kỳ vinh hiển và cực kỳ nghiêm trọng. Tác giả của thư Hebrew viết về đáp ứng phải có của những người tin Chúa khi học về sự vinh hiển của ngôi Chúa ở trên trời và lời mặc khải của Chúa đã ban cho. Ông dùng hình ảnh đáng kinh hãi của Chúa ngự trên núi Sinai khi ban luật pháp cho Môi-se và dân sự. Rồi tác giả Hebrew so sánh với chúng ta là những người được ban cho lẽ thật của sự mặc khải của Chúa từ trên trời và nghiêm dặn rằng chúng ta khá cẩn thận, đừng từ khước lời đấng phán cùng mình từ ngôi Chúa ở trên trời. Hebrew đoạn 12 câu 18 tới câu 27. Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng hoặc tối tăm hoặc âm ế hoặc gió dữ hoặc tiếng loa thổi vang hoặc tiếng nói kinh khiếp, đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này, dẫu thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Nhưng anh em đã đến gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn của người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rửa ra, huyết đó nói lời tốt hơn huyết của A-bên vậy. Anh em, hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình, vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay đang phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kinh sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Cho nên hình ảnh mặc khải của Khải Huyền qua sứ đồ Giăng về Chúa ngự trên ngôi vinh hiển trong biển sáng như pha lê rạng ngời, giữa sấm chớp rao ra nghiêm lệnh phán xét, trong sự vận hành của thần linh thánh Chúa sáng ngời như đuốc ra trận, thì chúng ta phải nghe lại điều phải đáp ứng. Anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình, vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay. Huống chi chúng ta, nếu cử đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Như vậy, chúng ta phải lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng này. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi, hân hoan đón Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.